This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Lát 1160 AM. Và bây giờ thì Hòa Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay được Hòa Tính cập nhật trên các website mà người Việt vào đây xem rất là nhiều. Phần tin chi tiết xin được mời quý vị cùng bắt đầu theo dõi sau đây. Bản tin đầu tiên đó là hàng trăm người dành cái manh chiếu mồng 8 Tết ở Vĩnh Phúc để mà đẻ con trai, thưa quý vị. Có ít nhất hàng trăm người tụ tập ở cái đình có tên là đình Phù Liễn, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc vào sáng 17 tháng 2 vừa qua, tức là mùng 8 Tết, với cái hy vọng đó là giật được cái manh chiếu giúp đẻ con trai nối dõi tông đường. Và theo cái loạt hình do báo VN Express đăng tải thì nhà chức trách địa phương đã phải điều động 150 công an viên đến cái sân đình để mà vãn hồi cái trật tự, thưa quý vị, giảm có nguy cơ hỗn loạn do tranh giành cái manh chiếu này. Hoạt động này được mô tả đó là diễn ra theo cái truyền thống tại cái lễ hội Đức Bục. Và theo cái tập tục là vào cái mồng 8 Tết hàng năm, dân làng cử 3 thanh thiếu niên vào vai bục sống, được cột khăn vải ở trên đầu, và sau khi mà tế lễ thì cái người dân hộ tống 3 cái bục sống này ra giếng cổ của làng để mà tắm rồi đưa ra cánh đồng đắp bùn. Và tiếp theo đó là 3 cái người bục sống này được đưa về đình trong lúc mà bị người dân quay kính hò hét sờ vào người của bục để mà lấy mai. Ngay khi mà các bục về tới thì cái cánh cửa đình sẽ đóng lại để hạn chế người dân tràn vào mà gây náo loạn. Và tại đây thì các bục sống được chụp cái chiếu cối lên đầu trước khi cái chiếu cối được ném ra sân để người ta giành giật lấy cái chiếu đó. Những năm trước thì các báo ấp Việt Nam mô tả cái sự kiện này là cướp chiếu. Năm nay để tránh tái diễn cái cảnh này thì ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn 300 cái túi giấy chứa các sợi cối manh chiếu để mà phát cho người dân. Và theo ghi nhận của phóng viên thì ngay khi mà cái cảnh giành giật vừa diễn ra thì các an ninh viên đã lập tức thu lại cái chiếu. Và trong lúc mà hàng trăm người đứng ngoài sân liên tục hò hét đu bám vào cái cánh cửa gỗ để mà xin cái manh chiếu, thậm chí lực lượng an ninh viên cũng đã được bố trí đứng giữ cái cửa để mà đám đông không tràn vào bên trong của cái ngôi đình này. Và cũng tường thuật cái sự kiện nêu trên thì trên tờ báo Dân Trí hôm 17 tháng 2 đã viết như sau: từ nhiều đời qua, người dân của cái thôn này tương truyền rằng cái người nào mà có được những cái mảnh sợi cói, nhất là cái chiếc chiếu mà cắm bó mạ xanh trên cái đỉnh, thì năm đó vợ chồng của họ sẽ sinh con trai. Vì vậy nhiều người dân đã thò tay qua khe cửa đình mong muốn xin được một phần của cái manh chiếu. Bản tin đã dẫn lời bà Nguyễn Thị Linh, 34 tuổi, người dân địa phương. Bà nói rằng là những cái manh chiếu cói giành được dù có dính bùn đất thì cũng phải giữ nguyên, mang về để dưới gối trên đầu giường. Sau đó thì gia đình làm lễ tạ. Nhà tôi đã có 2 bé gái, nay mong muốn có thêm một bé trai đó, thưa quý vị. Một bản tin tiếp theo trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự này đó là vấn đề gỡ rồi đăng, đăng rồi gỡ, thưa quý vị. Trên tờ Việt Nam Net gỡ rồi để đăng lại xong nhưng lại đục một số chữ trong cái bài tưởng niệm chiến tranh biên giới Việt Trung vào năm 1979. Nhiều cư dân mạng đã phát giác cái bài báo 45 năm chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc để lịch sử không lặp lại đau thương trên tờ báo Vietnamnet bỗng nhiên trong cái tình trạng không tìm thấy đường dẫn link này. Và sau khi đăng tải vào hôm 16 tháng 2, tuy nhiên nhiều giờ sau đó thì bài báo này được cho đăng lại nhưng mà bị đục bỏ một số chữ. Theo như tờ báo Vietnamnet thì tòa soạn đăng bài này nằm trong loạt bài tưởng niệm 45 năm cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc nhằm cung cấp thêm những cái thông tin, những cái tư liệu tới quý độc giả để mọi người cùng ghi nhớ, không thể lãng quên được. Một phần bài báo đi bị gỡ được một Facebook đã nhanh tay lưu lại ghi mờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979 dưới chiêu bài phản kích tự vệ có 60 vạn quân Trung Quốc bất ngờ tấn công trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Quân dân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ biên cương, bảo vệ độc lập chủ quyền của đất nước. Ngày 5 tháng 3 của năm 1979, Trung Quốc tuyên bố rút quân, nhưng mà trên thực tế thì cuộc chiến đấu mới này phải kéo dài tới 10 năm từ năm 1979 đến năm 1989, đầy ác liệt, mất mát và đau thương. Thưa quý vị, tuy nhiên trong cái bài viết được đăng lại sau khi mà gỡ thì cái đoạn này đã bị đục bỏ các chữ như là dưới chiêu bài hoặc là cái chữ phản kích tự vệ hay hoặc là và rất nhiều chữ khác nữa. Mặc dù vậy thì trên báo Quân khu 4, báo điện tử của cơ quan của Đảng ủy thì của Bộ Tư lệnh Quân khu, khi mà đăng lại bài này có tờ báo Việt Nam vẫn còn để nguyên văn cái nội dung được một cái Facebook lưu lại. Rất nhiều đoạn trong cái bài báo bị đục bỏ, chẳng hạn như là mở cuộc tiến công xâm lược Việt Nam, Trung Quốc hy vọng sẽ đạt được 5 mục tiêu cơ bản như sau. Một, đó là cứu bọn Pol Pot, ý đồ của họ là chiếm một số những khu vực đất đai của Việt Nam ở gần biên giới, nếu thuận lợi sẽ tiến sâu vào sâu nữa và buộc ta phải đàm phán, ép ta phải rút quân khỏi Campuchia. Hai, đó là thông qua chiến tranh chống Việt Nam để mà tranh thủ Mỹ và các nước đồng minh giúp họ thực hiện 4 cái hiện đại hóa. Hai câu đó là từ ngữ trên tấm bia xi măng còn sót lại là tổng chúp. Ở tổng chúp đó là không đủ và không bao giờ là đủ để mà diễn tả hết cái sự bạo tàn bởi những cái tội ác mà Trung Quốc đã gây ra khi đang trên đường rút quân về nước đã cũng bị cắt bỏ. Đó. Không rõ vì sao mà tòa soạn Vietnamnet đã gỡ bài nêu trên rồi đăng lại nhưng mà cắt bỏ, đục bỏ rất là nhiều đoạn. Đó. Khi mà đưa tin tưởng niệm 45 năm ngày 17 tháng 2 của năm 1979 thì dường như các báo Việt Nam được lệnh của Ban Tuyên giáo Trung ương đẳng về cái việc là hạn chế đề cập hai cái chữ Trung Quốc. Trong số đó thì cái bản tin kỷ niệm 45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, biên giới mùa xuân, bài số 1 mang tên là Pha Long Anh Hùng, đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng hôm 16 tháng 2 được ghi nhận là chỉ nhắc một lần hai chữ Trung Quốc và những lần sau thay bằng tên, đó là tên địch, sư đoàn địch nữa. Cùng ngày thì báo VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đã nhắc một lần hai chữ Trung Quốc khi mà phỏng vấn ông Vũ Minh Giang, ông này giữ chức là phó chủ tịch của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam về các cuộc chiến của năm 1979. Đáng lưu ý là ông Giang nhấn mạnh là nếu mà chúng ta không nói nữa về cái cuộc chiến Việt Trung thì đó là một cái mảnh đất, gọi là mảnh đất rất là màu mỡ cho cái sự xuyên tạc, cho cái sự kích động, bởi vì người ta không biết đâu là cái chân lý và cách tốt nhất đó là nói đúng, nói chân thật để không những cho cái thế hệ người Việt Nam mà nhân dân Trung Quốc cũng như là nhân dân thế giới phải hiểu rõ về cái sự kiện của năm 1979 ở biên giới Việt và Trung như thế nào. Quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự. Cũng liên quan đến cái chữ gỡ nữa thưa quý vị, nhưng mà kỳ là gỡ, nhưng mà gỡ này gỡ mé trong nam, tức là gỡ tên thưa quý vị đó. Cái bản tin vừa rồi là gỡ chữ, đục bớt những cái chữ, thì bây giờ là gỡ tên. VTV Cần Thơ gỡ tên Petrus Trương Vĩnh Ký theo yêu cầu của dư luận viên. Wow, không biết dư luận viên nào mạnh quá thưa quý vị ha. Mạng xã hội hôm 16 tháng 2 đã dấy lên một cái bàn tán xoay quanh việc đài VTV Cần Thơ thuộc đài truyền hình Việt Nam đã đột nhiên xóa tên học giả nhà ngôn ngữ học Petrus Trương Vĩnh Ký khỏi chương trình tạp chí Xuân Năm Rồng Trên Đất Chín Rồng. Đó. Theo đó thì ở phút thứ 428 đó của cái phóng sự dài 55 phút thì nhà đài đã đục bỏ cái hình ảnh và tên tuổi của ông Petrus ký đoạn video clip này trên YouTube. YouTube VTV Cần Thơ cũng đã bị gỡ bỏ. Đó, bây giờ đài truyền hình là bây giờ ta kêu là nhà đài rồi nha thưa quý vị. Đó. Trong cái kịch bản ban đầu, tên tuổi của ông Petrus ký được nhắc đến trong số các danh nhân lịch sử tiêu biểu của cái vùng đất gọi là Địa Linh Nhân Kiệt, cạnh những cái nhân vật như là Bác Vật Lang, Trần Văn Khê, Nguyễn Đình Chiểu, Lương Đình Của, Cao Văn Lậu, Lưu Hữu Phước, Trương Định, vân vân. Và cái việc mà VTV Cần Thơ đã gỡ cái clip về ông Petrus ký đã diễn ra sau khi mà đài VTV1 cũng của đài truyền hình Việt Nam gỡ cái clip Khát Vọng Non Sông về cái nhân vật này. Hành động nêu trên của nhà đài được cho là để đáp ứng cái yêu cầu của giới dư luận viên lâu nay cho rằng ông Petrus ký có tội nhiều hơn là có công. Trong số này thì trên trang Facebook Tifosi lên tiếng chỉ trích đài VTV cho rằng là cái việc VTV đặt ông Petrus ký cùng với những anh hùng, những cái nhà cách mạng, những nhà yêu nước, những nhà tư tưởng lớn của dân tộc đó là một sự xúc phạm to lớn. Trang này còn cho rằng là VTV đã cố gắng tẩy trắng ông Petrus ký cũng như là mô tả là những cái âm mưu rõ ràng là có ý đồ, như là muốn len lỏi bào chữa cho những con người đã phản bội lại lợi ích quốc gia dân tộc. Liên quan chủ đề nêu trên Facebook, Nguyễn Huỳnh Thi Ái đặt câu hỏi trên một cái diễn đàn rằng như vậy công tội của một nhân vật lịch sử được xét như thế nào, dưới nhãn quan nào, phải chăng công tội cần được xét dưới cái nhãn quan của chính quyền hiện nay hay không? Tại sao Sài Gòn thì tượng Petrus Trương Vĩnh Ký trước đây được đặt tại công viên trước Dinh Độc Lập, sau này gọi là cái công viên 30 tháng 4. Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, bức tượng này được đưa về cái gọi là Bảo tàng Mỹ thuật thành phố HCM. Đó. Theo như Wikipedia thì đối với báo chí viết bằng cái chữ quốc ngữ tại Việt Nam thì ông Petrus Ký được coi như là người tiên phong vì đã sáng lập cũng như là làm tổng biên tập tờ báo Việt ngữ, chữ quốc ngữ đầu tiên mang tên là Gia Định Báo. Ở Sài Gòn trước năm 1975 có tới hai con đường mang tên Petrus Ký với hai cái tên khác nhau, đó là đường Petrus Ký của Đô Thành Sài Gòn, nay là đường Lê Hồng Phong ở quận 5 nối dài với lại quận 10. Còn có một con đường mang tên là đường Trương Vĩnh Ký của tỉnh Gia Định cũ, nay cái con đường này mang tên là đường Nguyễn Văn Bảo ở quận Gò Vấp. Hiện nay thì vẫn còn một con đường mang tên ông tại quận Tân Phú, Sài Gòn. Ngoài ra thì còn có một cái trường trung học tư thục mang tên ông của quận 11 Sài Gòn, và một cái ngôi trường mang tên ông ở huyện Chợ Lách của tỉnh Bến Tre cũng có tên ông Trương Vĩnh Ký hoặc là Petrus Trương Vĩnh Ký, thưa quý vị. Rồi, quay sang bà Trương Mỹ Lan. Thưa quý vị, bà Trương Mỹ Lan hầu tòa vào ngày 5 tháng 3 sắp tới đây trong phiên xử gần 2 tháng. Dự kiến bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch của tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng các đồng phạm sẽ bị xét xử tại tòa án ở Hồ Chí Minh từ ngày 5 tháng 3, trong phiên tòa sẽ kéo dài đến cuối tháng 4. Theo như tờ báo Tuổi Trẻ trong nước cho hay, hôm 16 tháng 2 thì là trong cái vụ án này bà Trương Mỹ Lan bị truy tố các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ cũng như là vi phạm cái quy định về cho vay trong cái hoạt động của các tổ chức tín dụng. Ngoài bà Lan thì 85 bị cáo còn lại trong cái vụ án được ghi nhận là những cái lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB cũng như là cơ quan thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Những người này bị truy tố về các tội gọi là tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ cũng như là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đáng lưu ý là một số những bị cáo đó là cựu lãnh đạo cấp cao của SCB bị xử khiếm diện do những cái người này đã trốn tại ngoại quốc. Hồi tháng trước thì các báo Việt Nam đưa tin rằng là hồ sơ của vụ án Vạn Thịnh Phát nặng hơn 6 tấn, chỉ có hồ sơ thôi mà nặng 6 tấn và được bảo vệ nghiêm ngặt với các camera giám sát 24/7. Hồi giữa tháng 12 năm ngoái, báo Việt Nam Net cho biết là người thân của bà Trương Mỹ Lan đã nộp hơn 1.000 tỷ đồng hồ, tương đương 41 triệu 2 Mỹ Kim tiền, gọi là tiền khắc phục hậu quả. Thế nhưng, bà Lan bị cho là không có ăn năn hối cải, thành khẩn khai nhận các hành vi phạm tội như là các bị can còn lại trong cái vụ án này. Tiền khắc phục hậu quả được hiểu đó là tiền do thân nhân của bị can, bị cáo nộp để mà đổi lại cái bản án nhẹ hơn so với cái mức đề nghị của viện kiểm sát khi mà phiên tòa diễn ra. Bên cạnh bà Trương Mỹ Lan thì cháu gái bà này là bị can Trương Huệ Vân, tổng giám đốc của tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, được ghi nhận là nộp 1.063 tỷ đồng hồ, tương đương 43 triệu 7 Mỹ Kim và 3.000 đồng nữa. Chắc 3.000 đô nữa đó. Ông Chu Lập Cơ, quốc tịch Trung Cộng, chồng của bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch của hội đồng quản trị công ty đầu tư Times Square, đã nộp 1 tỷ đồng hồ, tương đương 44.194 Mỹ Kim. Ngoài ra, các bị can khác trong cái vụ án này cũng đã nộp tiền khắc phục hậu quả lên đến hàng triệu đô la. Trong số này có bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng của cái cục thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước Cộng sản Việt Nam, đã nộp 4 triệu 8 và 10 cái cuốn sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng hồ, tương đương 411.947 Mỹ Kim. Ông Nguyễn Cao Trí, chủ tịch của hội đồng quản trị công ty Văn Lan và công ty Capella, người bị cáo buộc lừa tiền bà Lan, nộp 657 tỷ đồng hồ, tương đương 27 triệu Mỹ Kim và 3.312 đồng. Và cũng theo Vietnamnet thì ngoài cái chuyện nộp tiền, một số bị can trong cái vụ án Vạn Thịnh Phát còn có cơ hội được giảm án thêm nhờ có cái gọi là thành tích xuất sắc trong công tác và được nhà nước Việt Nam trao huân chương cao quý. Từ cái vị cụ thể đó là các bị can Nguyễn Văn Hưng, ông này là giữ chức là cựu phó chánh thanh tra, đã từng nhận huân chương lao động hạng nhì. Nguyễn Văn Du, cựu quyền chánh thanh tra, nhận huân chương lao động hạng nhất. Nguyễn Cao Trí nhận huân chương lao động hạng ba đó, thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Một bản tin tiếp theo hay mắc cười vui thưa quý vị. Đầu năm mà vật vô nhà là vui rồi, chó vô nhà là hên, thưa quý vị, mèo vô nhà và là xui, mà không biết gà vô nhà không biết sao đây. Gà hỗ trợ người nghèo Quảng Nam lạc vô nhà của chị dâu chủ tịch xã. Bà chị dâu của ông chủ tịch xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, không thuộc diện gia đình nghèo nhưng mà đã được cấp 330 con gà giống để mà xóa nghèo. Theo như tờ báo VN Express, vào hôm 15 tháng 2, tức là cũng còn những cái ngày Tết của năm 2023 này, xã Bình Lâm đã làm chủ đầu tư của dự án nuôi gà lấy thịt để mà tạo thu nhập ổn định, nâng cao đời sống của người dân. Đối tượng của dự án này là các gia đình nghèo, gia đình cận nghèo, gia đình mới thoát nghèo, gia đình các dân tộc thiểu số, gia đình của những người khuyết tật, nói chung ra nghèo bền vững, thưa quý vị. Nghèo bền vững dành từ mà có một số những cái người mà tấu hài ở Việt Nam thường nói là gì mà tính không dám kêu là họ là danh hài. Không dám kêu đâu, thưa quý vị, đó là những người tấu hài thôi, đúng không thưa quý vị? Đồng ý với hành tính ha. Đừng kêu danh hài. Thấy ngay cái danh mà thấy mất công, người ta nghe xong cái danh đó người ta văn tục thêm nữa, phải không thưa quý vị? Những cái người tấu hài đi ha. Họ thường họ nói cái nghèo bền vững, như quý vị biết không, nghèo trường kỳ vậy đó. Thì theo đó thì có 10 gia đình được cấp 3.300 con gà, tổng vốn đầu tư hơn 144 triệu đồng hồ, tương đương khoảng 5.886 Mỹ Kim. Gà giống và bao tiêu sản phẩm thì do hợp tác xã nông nghiệp Organic Green Nguyên Hưng đảm trách đó. Tuy nhiên trong lúc mà khai triển, tức là triển khai, người ta kêu là khai triển, Ủy ban Nhân dân xã Bình Lâm đã không khảo sát và công khai cho người dân biết mà cấp hết cho 10 gia đình, đều sai đối tượng, chưa có đủ điều kiện. Này dư điều kiện sao mà chưa đủ được vậy hả? Hơn những cái điều kiện nữa chứ. Đáng lưu ý là trong đó có gia đình bà Nguyễn Thị Hiền. Bà Nguyễn Thị Hiền này là chị dâu của ông Nguyễn Hữu Sơn. Mà ông Nguyễn Hữu Sơn này là ông chủ tịch của xã Bình Long, được cấp tới 330 con gà giống, được quý vị. Và bà và hai người trưởng thôn mỗi người được nhận được 300 con gà, khiến những người dân rất là bất bình lắm. Tự nhiên đầu xuân gà chui vô nhà, mấy quan lớn hết rồi. Trả lời báo đài cùng ngày thì ông Đặng Ngọc Sô này là chánh thanh tra của huyện Hiệp Đức, cho biết là ban đã ban hành cái kết luận thanh tra đột ngột dự án nêu trên. Bà Hiền không có thuộc diện ưu tiên nhưng mà có trong danh sách dự án là trái với quy định. Kết luận thanh tra cũng đã chỉ rõ như vậy. Thanh tra huyện Hiệp Đức cũng xác định ông Nguyễn Hữu Sơn đã tổ chức thực hiện cái dự án không đúng quy trình, không đúng thủ tục, không công khai để cho người dân biết và tự mình làm mà thôi. Muốn ai nghèo là nghèo, muốn ai không nghèo là cũng không có được, phải không thưa quý vị? Ông Sơn cũng thiếu trách nhiệm trong cái chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện dự án, dẫn đến cấp gà sai đối tượng, sai định mức con gà giống được phê duyệt. Biết người thân không phải diện ưu tiên, không đủ điều kiện thực hiện dự án, nhưng vẫn thống nhất để mà hỗ trợ cho nhà, cho gà chạy vô nhà trong dịp xuân. Ngoài ra đề nghị ông chủ tịch xã Bình Lâm phải nộp trả hơn 144 triệu đồng do chi sai cái quy định. Cái này là có hình ảnh rõ ràng, là tính nhìn thấy gà chạy long nhong trong nhà của họ. Ngoài ra đề nghị ông chủ tịch xã này phải là nộp trả hơn tiền là như vậy. Và đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo phòng nội vụ của huyện xem xét xử lý trách nhiệm đối ông Nguyễn Hữu Sơn vì để xảy ra sai phạm cái lịch thanh tra. Kết luận thanh tra đã nêu ra như vậy, thưa quý vị. Dạ. Và nói với tờ báo Lao Động thì ông Nguyễn Hữu Sơn biện minh trong cái thời gian khai triển cái dự án thì tôi đang đi học cho nên cử phó chủ tịch xã phụ trách, đến khi biết trong danh sách có 10 người được hỗ trợ có chị dâu của mình, tôi rất là khó xử và đã ngăn cản, càng ngăn chị không có nhận hỗ trợ vì sợ dư luận bàn tán dù chỉ là cái trường hợp khó khăn đủ điều kiện tiêu chí để mà được hỗ trợ đó. Nhưng mà chưa, tôi chưa nói, nhưng mà mấy con gà cứ chạy lông nhông trong nhà chị hoài, thưa quý vị. Còn có rất là nhiều những cái bản tin tiếp theo nữa mà Đính muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị, nhưng mà không có đủ thời gian. Thí dụ như là không có trạm dừng nghỉ thì dân mới xé rào cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết để mà đi vệ sinh. Hay hoặc là ông Phạm Minh Chính trong tay cho ông Võ Văn Thưởng xuống đồng cái lúa mà không phải là có con trâu kéo cài mà bây giờ có máy cài đàng hoàng để ông Nguyễn, ông Phạm Minh Chính này đó chễm chễ lái máy cài đầu năm để mà đi cái lễ tịch điền, thưa quý vị. Đó là những bản tin hoàn tin công để chia sẻ dự đến cho quý vị ngày hôm nay được. Thật cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Xin cảm ơn quý vị.